إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba. Thì inshallah ngày hôm nay đêm hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bài học số 33, chương 33 Riyad al-Salihin. Thì chương 33 này cũng khá dài inshallah. Mong rằng có thể chúng ta sẽ đi hết. Thì chủ đề của chương này đó là tử tế với các con gái, tốt bụng với trẻ mồ côi, với những người nghèo, với những người xa cơ lỡ bước, những người yếu thế, và hãy thương xót khiêm nhường với họ. Đó là cái tiêu đề cho chương 33. Thì ở đây tác giả đưa ra một số lời phán, một số câu kinh trong Quran. Đầu tiên đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Waqfid janahaka lil mu'minin." Và ngươi Muhammad, hãy rủ lòng thương đối với những người có đức tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ở đây là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán bảo, nói chuyện với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ngài bảo thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam phải khiêm nhường, phải nhẹ nhàng và thương xót những người có đức tin. Thì cái lời phán này không phải dành riêng cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mà nó là một cái lời kêu gọi dành cho tất cả cộng đồng tín đồ của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, rằng họ, tất cả những người tín đồ Muslim phải biết rủ lòng thương xót lẫn nhau. Thì đó là cái ý của cái lời kinh về phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Câu kinh tiếp theo mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wasbir nafsaka ma'allazi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Và ngươi Muhammad, hãy kìm nén bản thân mình mà sống cùng với những người cầu nguyện thượng đế của họ sáng chiều vì muốn được sự hài lòng của Ngài, và chớ vì lý do thèm muốn dễ hào nhoáng của đời sống trần tục mà ngươi không ngó ngàng đến họ," tức là ngó ngàng đến những người nghèo, những người mà yếu hèn và vô danh tiểu tốt. Thì câu kinh này chúng ta cũng đã được nói đến ở chương 32 của tuần vừa rồi, thì chúng ta không nói sâu hơn nữa. Câu kinh thứ ba mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Đối với trẻ mồ côi thì ngươi Muhammad chớ nên bạc đãi chúng." Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam không được bạc đãi đối với những trẻ mồ côi. Và người nói, và ngài phán: "Và ammat sa'il fa la tanhar." Còn đối với người ăn xin thì ngươi cũng chớ nên xua đuổi. Thì cái chữ tanhar này, nói xua đuổi thì nó chưa phải, có thể là làm cho cái xua đuổi và làm cho người đó, làm cho cái người ăn xin đó cảm thấy tổn thương. Thì trong cái lời phán trong bài câu kinh chương Baqarah, Allah có nói: "Câu lun ma'rufun khayrun min sadaqati yatba'uha adha." Allah Subhanahu phán rằng là gì? Cái lời nói tốt đẹp tốt hơn là chúng ta cho đi, chúng ta bố thí, nhưng mà chúng ta kèm theo những cái lời nói làm tổn thương người khác, hay là chúng ta có những cái hành động, có những cái cử chỉ làm cho cái người ăn xin đó cảm thấy tổn thương, mặc dù chúng ta đã có cho, tức là khi họ ăn xin chúng ta, ở đến xin chúng ta vẫn cho họ, nhưng mà chúng ta đã nói những cái lời lẽ, hay là chúng ta làm vẻ bề mặt, làm cái vẻ mặt, hay là chúng ta có những cái cử chỉ làm gây tổn thương, đau lòng cho cái người ăn xin đó thì Islam cấm. Mình nói là không có, rồi mình không có cho. Tốt hơn là cái gì chúng ta cho mà chúng ta làm người ta đau lòng. Allah Subhanahu wa Taala lời phán tiếp theo mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Taala. Lời phán của Allah Subhanahu wa Taala: Ara'aita alladhi yukadhdhibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Allah Subhanahu wa Taala phán: Ngươi Muhammad có thấy kẻ phủ nhận việc phán xét thưởng phạt có ngày sau hay không? Đó là kẻ đã xua đuổi trẻ mồ côi và không khuyến khích nuôi ăn những cái người túng thiếu. Thì đó là những câu kinh mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề rằng chúng ta phải nên đối xử tử tế với người, với trẻ mồ côi, với cái người quá phụ, rồi với những người nghèo khó, xa cơ lỡ bước. Bây giờ chúng ta đi vào những cái phần hadith inshallah. Hadith 259 thì ông Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói: Chúng tôi gồm 6 người đang ở cùng với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì lúc đó có những người đa thần đến và họ nói với Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Họ nói: Ngươi, nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ngươi hãy đuổi đám người này đi chỗ khác. Tức là đuổi cái gì so bá đang ngồi cùng với Nabi ấy, đi chỗ khác. Chúng tôi không muốn mang tiếng là thấp hèn. Tức là những người mà đang ngồi với Nabi là những người nghèo. Thì những người thời đa thần này họ đến, họ không muốn ngồi cùng với Nabi, họ muốn nghe Nabi giảng đạo, nghe Nabi nói chuyện, nhưng mà họ chỉ muốn ngồi một mình cùng riêng với Nabi thôi, họ không muốn ngồi những người đó. Thì lúc đó thì ông Sa'id bin Abu Waqqas mới nói: Lúc đó có tôi nè, có Ibn Mas'ud, rồi có người thuộc dòng Huzail, rồi có Bilal cùng với hai người đàn ông khác nữa. Thì thế là lúc đó trong lòng của thiên sứ hình như là muốn làm theo cái lời của người đàn thần. Không phải là Nabi khi dễ thinh thường những người so bá này, mà thực ra Nabi cảm thấy những cái người thờ đàn thần đó là những người mà có chức sắc, giàu có danh tiếng trong cái xã hội Ả Rập Quraysh. Thì Nabi nghĩ rằng Nabi muốn đạo quá, muốn giảng đạo cho họ nghe, biết đâu họ vào Islam thì họ sẽ lôi kéo bao nhiêu người khác. Nabi nghĩ như vậy. Thì Nabi có vẻ là Nabi muốn làm theo. Thì lúc đó Allah Subhanahu wa Taala đã phán mặc khải xuống câu kinh: Wa la tadrudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Và ngươi Muhammad không được xua đuổi những ai cầu nguyện thượng đế của họ sáng chiều, chỉ mong được sự hài lòng của ngài. Thì ở này chúng ta cũng đã nghe trong cái hadith của chương 32 vừa qua. Thì cái bài học từ cái hadith này đó là hadith cho chúng ta biết rằng những người nghèo, những người mà thuộc tầng lớp yếu thế, vô danh tiểu tốt, đó là những người đầu tiên quy thuận Islam và đã tin tưởng sứ mạng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bởi vậy, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam phải quý trọng họ và tránh làm họ buồn lòng. Nên Allah Subhanahu wa Taala mới mặc khải cái câu kinh này xuống. Bài học tiếp theo đó là hadith này dạy các tín đồ Muslim rằng họ không được xem thường và coi khinh. Họ không được phép xem thường và coi khinh những người Muslim nghèo hèn và thấp kém hơn họ. Bởi vì những người Muslim đều là anh em đồng đạo của nhau. Và bài học tiếp theo nữa đó là hadith này muốn nhắc nhở các tín đồ chúng ta rằng Islam là một tôn giáo bình đẳng, không phân biệt giai cấp, cũng như không cho phép chúng ta kỳ thị lẫn nhau. Và bài học tiếp theo nữa đó là hadith khẳng định rằng sự cao quý và tốt đẹp của một người ở nơi Allah Subhanahu wa Taala không phải là ở tiền bạc, không phải là ở địa vị và cấp bậc, mà là ở lòng kính sợ và ngoan đạo đối với Allah Subhanahu wa Taala. Hadith 260, ông Abu Hubayrah Al-A'is bin Amr bin Muzani radiyallahu anhu, một trong những người mà tuyên thệ trung thành với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam dưới tàn cây, tức là bay'a tahta shajara, tức là một trong những người mà tuyên thệ trung thành với Nabi sallallahu alaihi wasallam, thuộc lại rằng, ông thuộc lại rằng, ông nói Abu Sufyan đi ngang qua một nhóm đang ngồi, thì lúc đó là Abu Sufyan chưa có vào Islam, vẫn còn là người kafir. Thì lúc đó những người đang ngồi ấy, là có Salman, có Suhaib, có Bilal và một số người khác nữa, và có cả Abu Bakr. Abu Bakr thì lúc đó khi mà gặp Abu Sufyan đi ngang thì họ mới nói với Abu Sufyan, những thanh kiếm của Allah đã không xử lý kẻ thù của Allah. Tức là nói với dễ là không thích Abu Sufyan. Thế là Abu Bakr mới nói, các người lại dám nói những cái lời này với một cái vị bô lão, một cái vị lãnh đạo, một cái vị cầm đầu của Quraysh à? Thì sau đó thiên sứ của Rasulullah SAW đến, thì ông Abu Bakr mới nói cho Nabi, cho Nabi SAW biết về sự việc đã xảy ra, tức là nói rằng những cái nhóm người vừa nãy mới nói Abu Sufyan như vậy. Thì lúc đó Nabi SAW mới bảo Abu Bakr, Ya Abu Bakr, la'allaka aghdabtahum, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Nabi khi nghe Abu Bakr nói lại sự việc xong thì Nabi lại nói với Abu Bakr, này Abu Bakr, ta e rằng chính anh đã làm cho họ phiền giận. Nếu anh làm cho họ phiền giận thì coi như anh đã làm phiền giận thượng đế của anh rồi. Tức là người ta thấy Nabi bảo chúng ta phải tôn trọng những người nghèo, khi mà họ là những cái người mà có đức tin iman, họ là những người mà ngoan đạo thực sự. Thì sau đó Abu Bakr nghe được những lời nói của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakr mới trở lại gặp những cái người mà Abu Bakr đã nói với họ, những cái lời lẽ vừa ông ta đã nói. Thì ông ta đến gặp họ và ông ta mới nói, này hỡi những người anh em của tôi có làm cho các anh buồn giận hay không? Tức là những cái lời lẽ mà nói với họ rồi thì có làm cho họ buồn giận hay không? Thì lúc đó họ mới nói, không, Allah sẽ tha thứ cho anh, này người anh em. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith kêu gọi các tín đồ Muslim phải tôn trọng lẫn nhau, phải cư xử với nhau trong tình yêu thương và hòa đồng. Người này không được xem thường người kia. Và một bài học tiếp theo nữa, đó là hadith đã khẳng định rằng, đã khẳng định sự cao quý và phúc đức của ba vị Sahaba Salman, Suhaib và Bilal. Rồi hadith tiếp theo, hadith 261. Ông Sahal bin Sa'ad thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, Nabi nói, Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Nabi nói, ta và người bảo hộ trẻ mồ côi ở trong thiên đàng như thế này. Thì người vừa nói, người vừa đưa ra tay ra dấu như thế này, rồi đưa vài ngón trỏ và ngón giữa như thế này cho người di chuyển qua lại như thế này. Tức là muốn nói là những người bảo hộ trẻ mồ côi á, giúp đỡ rồi chu cấp rồi hỗ trợ chăm sóc trong nom trẻ mồ côi sẽ ở trong thiên đàng gần bên cạnh với Nabi, sát với Nabi giống như hai ngón tay như thế này. Thì hadith này do ông Al-Bukhari ghi lại. Bài học từ cái hadith đó là hadith này kêu gọi yêu thương và giúp đỡ trẻ mồ côi. Thì trẻ mồ côi trong Islam á, được Islam quy định đó là những đứa bé mà nó đã chết cha, không còn cha nữa. Còn riêng những đứa bé mà không còn mẹ thì không được gọi là trẻ mồ côi. Nhưng mà nói về cái giáo lý, nhưng mà nói một cái sự nhìn chung thì trẻ mồ côi dù cha hay mẹ, cha thì khi mất cha thì cái khả năng kinh tế nó sẽ ít hơn, thì chúng ta cần nuôi nấng giúp đỡ họ. Nhưng mà cái vấn đề mẹ mất đi thì cái từ chăm sóc cho đứa con đó cũng mất đi rất nhiều, thì cũng cần được những người khác quan tâm và yêu thương. Thì người nào đứng ra bảo hộ cho trẻ mồ côi thì người đó sẽ cùng đồng hành với thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nơi thiên đàng. Người đó và thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam gần kề bên nhau, giống như là hai ngón tay, giống như là ngón trỏ và ngón giữa vậy. Ông Ibn Abbatal nói, ai mà nghe được cái hadith này cần phải làm theo để được gần kề với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nơi thiên đàng, và ở ngày sau không có chỗ cư ngụ nào tốt hơn thế cả. Thì đây là một cái việc làm, một cái sự kinh doanh. Thì những người có đức tin iman, những người mà luôn nghĩ đến đời ngày sau, thì khi họ nghe đến một cái điều gì đó về cuộc sống đời sau, nghe đến một cái điều gì đó tốt đẹp, thì họ sẽ phấn đấu để làm ngay. Thì đó là cái bản chất của người Islam. Hadith 262, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Nabi nói người bảo hộ trẻ mồ côi của y hoặc là của người khác, tức là trẻ mồ côi của y hoặc là trẻ mồ côi của người khác, của y có nghĩa là nó là thuộc bà con dòng họ, tức là cháu của mình, thuộc bà con dòng họ của mình, còn của người khác tức là người ngoài, người dân, thì ta sẽ và thì ta và y sẽ giống như hai ngón này trong thiên đàng. Thì Nabi cũng vừa nói và đưa hai ngón trỏ và ngón giữa ra như thế này. Thì hadith này cũng cùng nội dung với cái hadith chúng ta vừa nghe. Hadith 263, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Laysa al-miskinu alladhi taruddu at-tamra wa tamratan wala lukma wala lukmatan innama al-miskinu alladhi yata'affafu. Muttafaqun alayh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Người túng thiếu không phải là người túng thiếu nghèo khó không phải là người để người bố thí, để người ta bố thí một hai quả trà là khô, hay để người ta bố thí một hai ba miếng ăn, mà người túng thiếu và nghèo khó là người khiêm tốn và có lòng tự trọng. Mà bị nói như vậy, ý này bị nói là gì? Cái người nghèo khó, có người túng thiếu mà chúng ta cần đi đến sau đó có cho họ, bố thí cho họ, cần quan tâm đến họ, đó là những người không phải đi ngoài đường ăn xin người khác thiên hạ, tức là họ không có đi cầu xin người ta hết, họ có lòng tự trọng của họ, thì đó là những người nghèo mà chúng ta cần phải giúp đỡ, cần phải làm sao ta có. Thì trong một lời dẫn khác Nabi nói: Laysa al-miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas fataruddu al-lukma wal-lukmatan wat-tamratu wat-tamratan walakin المسلمين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. Nabi nói người túng thiếu không phải là người đi dạo quanh mọi người để họ bố thí một hai miếng ăn hay một hai quả trà là khô, mà người túng thiếu là người không đủ ăn nhưng lại không gây chú ý đến được người khác làm từ thiện cho mình, và cũng không đi xin xỏ bất cứ ai một điều gì. Thì đó là một hình ảnh của những người nghèo, những người túng thiếu, mà những ai làm sadaqah, những ai làm từ thiện nên quan tâm đến họ nhiều hơn, nên tìm đến họ. Ý của hadith này vậy. Thì cái hadith này là một cái sự ca ngợi những cái người nghèo, những cái người túng thiếu, những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ có cái lòng tự trọng, họ không có đi xin xỏ người khác, thì cái việc làm đó của họ đáng được ca ngợi. Thì Islam ca ngợi những cái hình ảnh đó. Rồi một hadith khác nữa, đó là hadith kêu gọi các tín đồ Muslim giúp đỡ những người nghèo và khó khăn, là giúp đỡ những người mà, tức là gì? Hadith như muốn nói rằng gì? Cái người mà làm sao ta có, những người làm từ thiện, khi chúng ta đi giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt đó là những người làm gia cách đấy, thì khi chúng ta giúp đỡ người nghèo thì chúng ta hãy xem những người nghèo chúng ta cần giúp đỡ đó là những cái người mà họ túng thiếu nhưng mà họ không trơ trẽn xin xỏ và quấy rầy thiên hạ, tức là không hành nghề ăn xin, họ gán lao động, họ gán làm việc kiếm sống nhưng mà họ vẫn nghèo, thì đó là những người hạnh tốt. Thì cái điều này đã được Allah Subhanahu wa Ta'ala nói trong kinh Quran rất rõ ràng. Nabi nói, Allah nói: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يُسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Allah phán rằng của bố thí là dành cho những người nghèo, những người mà vì chính nghĩa của Allah đã bị hạn chế trong việc đi đây đó trên trái đất để tìm kiếm, để tìm kiếm sinh nhai. Thì họ là những người mà những ai kém hiểu biết thấy tư cách khiêm tốn của họ, tưởng rằng họ đầy đủ, họ không cần gì cả. Nhưng người Muhammad có thể nhận biết hoàn cảnh của họ qua những cái nét đặc biệt trên gương mặt của họ, vì họ không trơ trẽn xinh xỏ và quấy rầy thiên hạ. Và bất cứ vật tốt nào mà các ngươi tiêu ra làm từ thiện thì quả thật Allah Subhanahu wa Ta'ala biết rõ hết. Thì ở đây là cái lời phán mà Allah phán bảo những người đi làm sadaqah, đi làm zakat, đi phân phát zakat, thì hãy nên tìm hiểu những người nghèo là như vậy. Và qua đó Ngài cũng ca ngợi những cái hình ảnh của những người nghèo, những người túng thiếu. Họ không phải là những người hành nghề ăn xin, họ không phải là gì mang cái lòng tự trọng của mình, không còn biết tự trọng mà ăn xin mọi người, quấy rầy mọi người. Họ vẫn lao động, họ vẫn miệt mài làm ăn, nhưng mà họ vẫn nghèo, nghèo khó và khó khăn. Thì họ là những người mà chúng ta cần giúp đỡ nhiều hơn nữa. Và hadith như muốn chê bai và không khuyến khích ai đó đi xin xỏ thiên hạ, thì chúng ta biết là gì? Allah bảo chúng ta những người tín đồ nên giúp đỡ những người ăn xin, nhưng ngược lại Islam lại không khuyến khích một ai đó hành nghề ăn xin. Thì cái một hadith này đi nói cái người mà đi sống bằng cái nghề ăn xin, tức là họ hành nghề ăn xin, thì sau này vào ngày sau, sau khi nó phục sinh họ trở lại, thì gương mặt của họ, họ sẽ phục sinh với những gương mặt hốc hác, tức là mặt của họ không còn miếng thịt nào cả, hai gò má của họ toàn là xương thôi. Thì đó là một cái dấu hiệu để họ phân biệt được đó là những cái người mà ở trên thế gian này họ sống bằng cách hành nghề xin ăn. Thì Islam không khuyến khích cái nghề xin ăn. Hadith 264, ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: As-sa'i 'ala al-armala wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala kal qa'im la yafturu wa kas-sa'im la yuftiru. Nabi Musa sallam nói: người mà đi giúp đỡ phụ nữ quá, người nghèo, người nghèo khó và túng thiếu, họ giống như những cái người mà đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah, và giống như những cái người mà dâng lễ nguyện Salah trong đêm không biết mệt mỏi, và giống như cái người nhịn chay không xả chay. Thì Nabi đã so sánh, đã ví cái hình ảnh của những người mà đi làm từ thiện, đặc biệt là giúp đỡ những cái người nghèo, giúp đỡ những người quá phụ, với những người chết chồng, thì những hình ảnh của những người đó giống như là hình ảnh của những người đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah, tức là đi ra trận chiến, rồi giống như những người nhịn chay thường xuyên, và giống như những người mà dâng thường xuyên, dâng lễ nguyện trong đêm. Thì bài học từ hadith này, đó là hadith này kêu gọi giúp đỡ và tương trợ những người thất thế xa cơ. Bài học thứ hai đó là hadith cho thấy rằng sự thờ phượng trong Islam nó bao hàm tất cả mọi việc làm, nó bao hàm tất cả mọi việc làm thiện tốt, chứ không phải chỉ có riêng việc làm này hay là giới hạn trong cái việc làm thờ phượng, nó bao hàm tất cả. Thì những cái việc làm tốt nào mà có sự định tâm vì Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì những cái việc làm tốt đó vẫn được coi là sự thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith 265, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Sharrut ta'am طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Nabi nói thức ăn tồi tệ nhất, xấu xa nhất đó là thức ăn của bữa tiệc cưới, cấm người đến với nó và mời gọi những người từ chối nó, và ai không đáp lại lời mời gọi thì y đã trái lệnh Allah và thiên sứ của Ngài. Trong hadith này Allah nói cái thức ăn của cái tiệc cưới cấm người đến với nó và mời gọi những người từ chối nó nghĩa là như thế nào? Tức là thường thường thức ăn đám cưới hay là thức ăn thì những người nghèo thì họ rất cần, họ muốn đến để được ăn, họ đói, họ khát. Thì cái những người mà tổ chức đám cưới thì họ gì? Họ cấm những người đó đến ăn, họ không mời. Họ chỉ mời những người không cần tới những người giàu có. Đối với họ những cái thức ăn đó họ không cần nữa, họ cũng có nhà bình thường. Thì ý của Nabi muốn nói gì vậy? Và trong một cái lời dẫn khác thì Nabi nói bị sạch ta'amul walima yud'a ilayha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Thì cái hadith sau đây nó sẽ giống như là giải thích lại cái hadith chúng ta vừa nghe. Nabi nói thức ăn xấu xa là thức ăn của tiệc cưới mà chỉ toàn là mời những cái người giàu và bỏ mặc những cái người nghèo. Tức là khi có ai đó tổ chức đám cưới thì những cái người đó chỉ mời những cái nhà giàu thôi, chỉ mời những người khá giả, riêng những người nghèo trong làng trong xóm họ biết họ không có mời. Thì hãy biết rằng cái bữa tiệc cưới đó không có barakat. Không những vậy, Nabi còn nói cái bữa tiệc cưới đó, thức ăn đó không có bền cách và là một thức ăn vô cùng xấu xa. Thì hadith này chúng ta biết rằng việc đáp lại lời mời đến cái bữa tiệc cưới là bắt buộc, chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Thì tiệc cưới là bắt buộc, riêng những cái bữa tiệc khác thì chỉ mang tính khuyến khích mà thôi. Và điều kiện, với điều kiện là không, trong những bữa tiệc đó không những thứ, không có những cái thứ haram, chẳng hạn như rượu bia hay là những thứ vui chơi haram, thì khi có những thứ đó chúng ta không được phép đến. Và bài học tiếp theo nữa đó là hadith cấm chúng ta tôn vinh, chúng ta quá xem trọng những cái người giàu có và quên đi những cái người nghèo khổ. Bài học thứ ba từ hadith đó là hadith kêu gọi chúng ta quan tâm nhiều hơn nữa đến những người nghèo và túng thiếu và phải hòa đồng với họ. Thì chúng ta đã từng nghe cái bộ hadith này bị nói sẽ không là người có đức tin, một ai đó sẽ không là người có đức tin khi mà gì, khi mà anh ta đi ngủ trong đêm với cái bụng, với cái bụng no đầy, còn có người hàng xóm, có người láng giềng của mình á thì lại đang đói lả, đang đói khát. Chúng ta hãy nhớ Islam bảo chúng ta phải nên quan tâm đến những người nghèo. Nếu chúng ta là những người dư giả, những người được Allah Subhanahu wa ta'ala ban có những ân huệ hơn những người khác. Hadith 266, ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Man ala jariyatain hatta tablugha ja'a yawm al-qiyamah ana wa huwa." Ai mà chăm sóc và nuôi dạy cho hai đứa con gái cho đến khi chúng trưởng thành thì vào ngày phục sinh ta và y. Mình nói ta và y. Thì lúc đó người nói xong thì người lại đưa, vừa nói vừa bụm cái ngón tay lại. Ý người muốn nói là gì? Ta và cái người đó sẽ rất gần nhau trong thiên đàng. Thì người ta biết rằng gì? Thời tiền trước Islam á, là những người Ả Rập họ có một cái phong tục rất là cổ hủ, có một quan niệm rất là lạc hậu, họ trọng nam khinh nữ. Khi mà họ có vợ, họ mang thai, nếu là hạ sinh là con trai thì họ vui mừng, họ chúc phúc nhau, họ niềm nở, họ khoe nhau, họ làm tiệc. Còn nếu như ai đó mà có con gái, họ bắt đầu buồn bã, bởi vì coi cái chuyện mà có con gái giống như là một cái chuyện bất hạnh cho cái gia đình đó. Thì có người bất hạnh đến nỗi còn muốn giết cái con gái ra đi kìa. Rồi có người mà không giết cái con đó thì giống như là đang phải cam chịu trong một cái sự khổ nhục. Thấy. Thì vào thời đó có những người chôn sống con gái của mình, có những người đem con gái của mình đi thả xuống cái vực thẳm. Thì có nhiều câu chuyện. lúc thương tâm. Thì sau này Islam đến rồi thì Islam mới kêu gọi tất cả những người Islam phải yêu thương những đứa con gái, tức là có con gái và có con trai, thì Islam lại khuyến khích chăm sóc và yêu thương nhiều hơn đối với những con đứa con gái. Thì ở đây là một trong những cái điển hình mà lời dạy của Islam đã dạy. Nabi nói ai chăm sóc và nuôi dạy cho hai đứa con gái cho đến khi chúng trưởng thành. Bởi vì nuôi dạy con gái nó có nhiều cái cần phải sự kiên nhẫn nhiều lắm. Thì ai mà nuôi dạy cho con gái thì vào ngày phục sinh ta và y sẽ được vào thiên đàng ở gần bên nhau. Rồi hadith 267, bà Aisha radhiyallahu anhu thuật lại rằng một người phụ nữ cùng với hai đứa con gái nhỏ đã vào hỏi bà Aisha, kể rằng có một ngày nọ là một người phụ nữ đã cùng hai đứa con gái nhỏ đã vào bà gặp bà và hỏi xin bà thức ăn. Thì lúc đó bà không có cái gì, bà không tìm thấy cái gì trong nhà ngoại trừ một cái quả chà là khô. Thì thấy cái hoàn cảnh của Nabi, hoàn cảnh của vợ con Nabi cũng rất là eo hẹp. Tức là có lúc trong nhà không có cái gì để ăn cả. Thì bà Aisha nói gì? Họ đến xin thì Nabi không tìm, là bà Aisha không tìm thấy một cái gì khác ngoài một cái quả chà là khô, một quả duy nhất. Thì bà Aisha đã lấy cái quả chà là đó đưa cho người phụ nữ đó. Thì người phụ nữ đó đã bẻ cái chà là đó làm đôi và đưa cho mỗi đứa con của mình, mỗi người một nửa. Bản thân thì không ăn. Thì sau đó người phụ nữ đó đứng dậy và ra đi. Thì lúc đó Nabi bước vào nhà, bà Aisha kể lại sự việc cho người nghe về cái người phụ nữ đó. Thì Thiền sư Sư Lâm nói Man ibtuliya min hadhihi al-banat bi shay'in fa ahsana ilayhunna kunna lahu sitran min an-nar. Nabi nói ai mà bị thử thách một điều gì đó bởi những đứa con gái này nhưng vẫn tử tế với chúng thì chúng sẽ là những tấm chắn che y khỏi quả ngục. Có nghĩa là nếu ai đó mà có những đứa con gái, mà những đứa con gái thường thường là trong thời đó là gì, không bị người ta xem trọng, thì nhưng mà những người đó vẫn cố gắng nuôi dưỡng, vẫn kiên nhẫn chăm sóc và yêu thương hết mực cho những con đứa con gái đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban công đức và cho những cái người con gái đó sẽ trở thành những tấm chắn giữa cái người cha mẹ đó với quả ngục. Thì cái bài học này, bài học hadith đó là hadith nói về cái ân phúc của việc mà yêu thương chăm sóc và nuôi dạy các con gái và chúng sẽ là rào chắn khỏi quả ngục. Bài học thứ hai đó là hadith cho thấy rằng hình ảnh về tấm lòng bao la của người mẹ dành cho con cái, subhanallah. Thì nói về cái lòng cái tình thương của mẹ và con cá thì ta không thể nào diễn đạt được. Thì đây là một cái hình ảnh. Bài học thứ ba tiếp theo đó là hadith cũng cho thấy rằng cái gia cảnh tạm bợ của gia đình Nabi sallallahu alaihi wasallam, tức là với cuộc sống của Nabi lúc bấy giờ ngày xưa không có giàu có, không có sang giàu, không có cao quý, không có giống như là vua chúa, mà là chỉ là cuộc sống rất là tạm bợ, rất là bình thường, rất là giản đơn. Có lúc không có thức ăn gì cả, có lúc Nabi phải chịu đói giống như mọi người. Hadith 268, bà Aisha radhiyallahu anhu thuật lại rằng một người phụ nữ nghèo bế hai đứa con gái vào gặp bà, và bà Aisha đã đưa cho cái người phụ nữ đó ba quả chà là khô. Thì người phụ nữ đó đã đưa cho hai đứa con mỗi người một quả, thì còn lại một quả thì bà đã chừa cho mình. Thì bà lúc mà bà đang định là đưa cái quả chà là đó lên miệng để ăn, thì lúc đó những đứa con nó ăn sẽ có đói quá, nó ăn luôn hết ngay, sau đó nó lại dùng tay và khóc đòi tiếp tục ăn nữa. Và trước cảnh tượng đó, người mẹ không nỡ ăn cái trái chà là mặc dù cũng rất là đói. Thì người mẹ thì bà sẽ kể người mẹ đó lại gì, lấy cái trái chà là đó và bẻ đôi ra và đưa cho cái đứa con của mình tiếp tục ăn. Người mẹ đói thì nhìn cảnh tượng đó, bà Aisha cảm thấy ngưỡng mộ, cảm thấy thương cho cái hành động của người phụ nữ đó. Thì bà Aisha mới câu chuyện đó mới nói lại với Nabi sallallahu alaihi wasallam nghe. Thì nghe xong thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói inna allaha qad awjaba laha biha aljanna aw a'taqaha biha minan nar. Quả thực Allah đã ban cho cái người phụ nữ đó thiên đàng bởi việc làm đó của bà, hoặc đã giải thoát cho bà khỏi quả ngục. Như vậy, dĩ nhiên là cái người mẹ thương con là do cái cảm xúc tự nhiên, do cái tình yêu thương tự nhiên của người mẹ dành cho con. Nhưng mà qua cái tình yêu thương đó, Allah vẫn ban ân phước cho người mẹ đó. Thì cái bài học từ hadith này đó là hadith là cái bằng chứng rằng người phụ nữ được phép làm sotako từ tài sản của chồng, qua sự cho phép nói chung hay là riêng biệt, tôi người phụ nữ được phép. Rồi hadith còn là một cái sự ca ngợi tình thương bao la vô bờ của cái người mẹ đối với con cái, rằng người mẹ có thể hy sinh bản thân và có thể cho con cái bất cứ cái gì mà không ngại ngần. Và bài tiếp theo nữa đó là hadith kêu gọi mọi người phải biết yêu thương và tương trợ, giúp đỡ những người nghèo, những người ăn xin, những người phụ nữ quá. Hadith 269, ông Abu Surayh Al-Khuwaylid bin Amr Al-Khuza'i radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Allahumma inni uharriju haqqa da'ifain al-yatim wal-mar'ah. Nabi nói, Nabi cầu xin, Nabi dua: Lạy Allah, quả thật bề tôi đã cảnh báo về quyền lợi của cả hai nhóm yếu thế, trẻ mồ côi và phụ nữ. Thì hadith này như là một cái lời cảnh báo về cái hành vi bất công với phụ nữ và trẻ mồ côi dưới một hình thức. Tức là hadith này như muốn cảnh báo mọi tín đồ, chúng ta không được phép có những cái hành vi nào đó bất công với phụ nữ và trẻ mồ côi. Nếu ai đó mà chúng ta bất công với phụ nữ và trẻ mồ côi thì chúng ta hãy biết rằng chúng ta sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala trừng phạt đau đớn. Hadith 270, ông Mas'ud Amus'ab con trai Sa'ab bin Abu Waqqas thuật lại rằng thì ông nói cha của ông, tức ông Sa'ab, cảm thấy bản thân mình là hơn những người khác. Thế là thiên sứ của Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: Hal tunsaruna wa hal tunsarun wa turzakun illa bi du'afaikum. Chẳng phải là các ngươi được giúp đỡ và được ban bổng lộc nhiều như vậy là đều nhờ những cái người yếu hèn của các ngươi đó sao? Có nghĩa là khi chúng ta được Allah ban cho bổng lộc, ban cho sự giàu có, ban cho barakat, ban cho nhiều phúc lành, thì chúng ta hãy biết rằng do chúng ta đã làm sadaqa, chúng ta giúp đỡ người nghèo, thì những người nghèo đó, những người yếu thế đó, họ đã đưa tay lên cầu xin cho chúng ta. Thì nhờ có họ, chúng ta mới được ban như vậy. Thì chúng ta đừng có nên tự hào ý như vậy. Hadith 271, ông Abu Ad-Darda Al-Uwaymir thuật lại rằng: Tôi đã nghe thiên sứ của Rasul Sallam nói: Ibguni ad-du'afa fa innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Các ngươi giúp ta tương trợ những cái người yếu thế, bởi quả thật các ngươi sẽ được giúp đỡ và được ban phát bổng lộc là nhờ những cái người yếu thế của các ngươi. Thì hadith này nó muốn chúng ta biết rằng nếu như chúng ta muốn Allah subhanahu wa ta'ala ban bổng lộc, ban rizki nhiều, thì chúng ta hãy nên làm sadaqah, hãy nên giúp đỡ những người nghèo. Thì có bốn điều. Nếu ai đó muốn được ban nhiều rizki thì chúng ta đừng quên duy trì bốn điều này. Thứ nhất là chúng ta nên zikir, tụng niệm ra cho thật nhiều. Cái thứ hai, chúng ta nên nói lời, nên mỗi ngày nên nói nhiều, cứ nói astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Và cái thứ ba, chúng ta nên sadaqah. Và cái thứ tư, chúng ta phải nên lễ nguyện sớm trong đêm. Thì đây là bốn điều chúng ta không nên bỏ nếu như chúng ta muốn Allah chúng ta được kinh nghiệm, inshallah. Assalamu alaikum.